Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 Tây tháng 4 năm 2018. Đây là bài pháp số 15 tức trong cái khóa thiền 20 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sư bắt đầu bằng một cái bài pháp, đúng ra là một cái câu hỏi của một vị hành giả. Hỏi sư: thưa sư, con bây giờ già rồi, sắp chết rồi. Bây giờ trước khi chết con phải tu tập như thế nào để chuẩn bị cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời của con? Cách đây mấy hôm sư có nghe một vị hành giả kể cho sư nghe, nói rằng là cổ biết một người khác cũng là một cái vị, cũng là đã tu tập một thời gian lâu rồi mà bây giờ đau rồi sợ chết lắm, già đau bây giờ rất là sợ chết. Thì sẵn những cái câu đó, sư xin đọc lại một vài bài mà các vị hành giả trong khi mà đi tu tập ở bên Myanmar đó cũng trình với thiền sư về vấn đề này, và sư tư trả lời. Cái bài thứ nhất cũng khá lâu rồi, năm 2008, có một vị thưa với thiền sư như thế này: dạ thưa sư, con không biết sư có sợ chết không? Còn con thì rất sợ, bởi vì không có một cái giấy bảo hiểm nào cho con rằng là khi con chết là con sẽ không tái sanh vào bốn ác đạo. Không có cái gì bảo đảm hết trơn. Phải chi mà bảo đảm rằng là con chết là con không tái sanh vào súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục thì con không sợ chết. Và đằng này cũng không có gì bảo đảm hết trơn. Thành ra cá nhân con rất là sợ chết. Thiền sư nói rằng là đó, không phải sư đâu mà hồi trước tôi cũng vậy. Hồi trước tôi cũng rất sợ chết. Và đôi khi tôi đi máy bay là tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi nhìn xuống, ngồi cửa sổ nhìn xuống mới thấy ngồi trên cao. Tự nhiên tâm suy nghĩ à, lỡ mà nó rớt cái không biết làm sao, cái tự nhiên nó hốt hoảng sợ. Đó thì ông trả lời, ông nói rằng là hễ mà khi mà mình tu tập mà mình còn yếu á, thì cái sự sợ hãi là luôn luôn nó ở với mình. Hễ mình suy nghĩ chìm chút một cái bất cứ về cái gì, về sự đau ốm, sợ chết, sợ bị chuyện này chuyện kia, là tự nhiên cái cơn sợ hãi nó tới liền tức thì. Vì vậy cái nguyên tắc của sự thực tập là chúng ta phải hiểu là vì suy nghĩ cho nên cảm xúc nó khởi sanh. Buồn vui, giận ghét, khi nộ ai ô nó tới là tại vì chúng ta suy nghĩ như thế nào về vấn đề. Hồi trước tôi cũng rất sợ chết. Nhưng dần dần cùng với công phu tu tập, trạng thái tâm tôi bây giờ thay đổi. Càng lúc càng có sự hiểu biết. Cho nên tôi rất ít sợ, gần như tôi không sợ. Vì tôi hiểu rất rõ rằng chết là một hiện tượng tự nhiên. Và chết nó xảy ra cho tất cả mọi người, chống trừ ai trên. Nói là khi mà tôi ngồi gần ba tôi đó, ba tôi sắp sẽ chết rồi, tôi hoàn toàn không sợ một chút nào hết. Tôi còn xúc ba tôi là thôi đi lẹ lẹ cho mau cho rồi ba. Thấy mà ông sắp sửa tắt hơi mà thấy ông yên ổn quá, tôi còn xúc đi cho lẹ lẹ nữa. Tôi thấy ông chết rồi, tới phiên mình cũng phải chết rồi. Cũng giống mình sắp hàng đi chợ vậy đó, đi mua đồ. Hết tới người này tới phiên người khác, không thế nào mà tránh đi đâu được. Tôi muốn hỏi quý vị, thì chúng ta sợ cái gì đây? Sợ chết hay sợ sinh vào bốn ác đạo? Nếu biết rằng mà khi mình chết như hành giả này nói là chắc chắn sẽ không tái sanh vào bốn ác đạo, mà chúng ta sẽ tái sanh vào thiên giới, rồi có nhà cao cửa trọng, rồi cung phi mỹ nữ hầu hạ ngày đêm, chắc chắn là mình không sợ có vậy không? Còn bây giờ mình không biết chắc như vậy, do đó mình rất là sợ hãi. Tôi nghĩ chúng ta đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai cả, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là phải làm gì để khi thân hoại mạng chung, tức là khi chết đó, mình đừng có tái sanh vào trong khổ cảnh, không sa vào bốn ác đạo. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm bây giờ. Thưa sư, khi con nghe một người chết, dù con không có quen biết người ta, nhưng sự ra đi của họ làm con ít nhiều ngậm ngùi xúc động. Họ ra đi rồi tới phiên mình cũng phải từ bỏ thế gian này mà ra đi. Thưa sư, đây có phải là tâm phiền não không? Hãy chi mà người đó là bà con thân bằng quyến thuộc của mình thì con còn buồn. Còn đây họ không có phải là bà con thân bằng quyến thuộc của con. Vậy cho mà khi họ nghe họ thấy họ chết rồi mình cũng thấy cũng cảm thấy ngậm ngùi. Ngậm ngùi là bởi vì sao? Mình nghĩ rằng là họ chết rồi tới phiên mình cũng chết. Thầy sư nói khi chúng ta hiểu rằng mỗi người lúc tới phiên mình sẽ từ bỏ hết ra đi, nên ngay bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Đó là cái thái độ tích cực. Thấy người khác chết mình ngậm ngùi, bởi mình thấy rằng họ ra đi thì tới phiên mình cũng phải ra đi thôi. Thì cái người mà có trí tuệ nhắc nhở mình rằng là mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tới lúc phiên mình sẽ cũng từ bỏ hết ra đi, nên bây giờ mình phải nhớ chuẩn bị cho cái giây phút cuối cùng đó. Thấy người chết mình buồn, mình sợ, tâm sân sợ, nhưng trí tuệ cũng sợ. Sợ thế nào là sợ với tâm sân, mà sợ thế nào phải sợ với trí tuệ. Khi sợ với tâm sân, đau khổ đến tức thì. Người có tâm sợ cảm nghe như bị đốt cháy, hốt hoảng và kinh hãi. Tâm trạng của những người mà cứ sợ chết là vậy đó. Sợ với phiền não mà, sợ với tâm sân. Ở tâm sân thì nó mình cảm nghe nó hốt hoảng quá, đau khổ thế, đau khổ tức thì. Người có tâm sân cảm nghe bị đốt cháy, như bị đốt cháy, hốt hoảng kinh hãi. Nhưng ngược lại, khi sợ với trí tuệ, tâm vị này sẽ tràn đầy sinh lực, thấy cần phải làm một cái gì đó. Người ấy nghĩ rằng bây giờ còn sức khỏe, còn tỉnh táo, nếu phải khẩn cấp tu niệm, nếu phải tạo cho thật nhiều công đức, phải làm nhiều chuyện phước thiện, vân 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 vân. Hai cái sân và trí tuệ đều sợ, nhưng chức năng và sự vận hành của chúng hoàn toàn khác nhau. Sợ với trí tuệ, hành giả sẽ nghiêm túc thực tập, không lơ là, không giải đãi như đang làm. Tâm hành giả, tâm của quý vị bây giờ có cả hai, có sợ với tâm sân rồi và cũng có sợ với trí tuệ nữa. Một đôi khi người tu hành nên suy nghĩ về sự đau khổ nếu chúng ta phải tái sanh vào trong bốn ác đạo để cố gắng tinh tấn được thêm. Thực sự tinh tấn không lơ là giải đãi. Một khi tái sanh vào bốn ác đạo, đây là cái câu hỏi của một vị hành giả hỏi sư đó. Khi một cái người mà tái sanh vào làm súc sanh hay là tái sanh vào trong địa ngục thì như thế nào? Thì thiền sư cũng trả lời đây này. Một khi mà tái sanh vào bốn ác đạo thì rất khó để thoát ra khỏi cảnh này. Như hòn đá đã ném xuống nước khó mà nổi lên vì sức nặng kéo nó chìm xuống. Ví dụ khi sinh vào quả súc sanh, tâm si của những chúng sanh này rất là nặng, rất là nhiều, cho nên luôn luôn tạo ác nghiệp. Ác nghiệp chồng lên ác nghiệp sẽ tăng hoài, không bao giờ giảm xuống. Chúng sanh trong quả này, tức là bàn sanh đó quý vị, luôn luôn bị kẻ khác giết và sẵn sàng giết chúng sanh khác để sống. Như vậy khi một cái con cọp nó cần phải giết một con nai để nó sống, vì sự sống nó phải làm cho chúng sanh khác đau khổ, thì làm sao mà nó thoát ra cái kiếp luân hồi này? Làm sao mà nó thoát khỏi cái kiếp bàn sanh này? Nó tạo ác nghiệp, nó chồng chất, ác nghiệp tạo thêm ác nghiệp nữa, vì sự sống còn mà. Ở đôi khi mình cũng phải, mình thấy cái người mà không phải là xuất sanh không thôi, mà mình con người cũng vậy này. Chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta là con người, chúng ta là có rất nhiều cơ hội để tạo được thiện nghiệp. Vậy mà đôi khi cũng vì cái nghề, cái nghiệp của mình làm cái nghề gì đó rồi mình dính tay vào trong những cái chuyện mà độc ác, liên quan đến vấn đề sát sanh, hoặc giả là mình làm những cái nghề mà bất thiện, buôn bán thuốc độc hay là buôn bán rượu rồi vậy đó. Là vì sao? Là vì mình muốn kiếm tiền. Hay người ta thường nói là cái nghề nó tạo nên cái nghiệp là vậy đó. Chỉ cần mình không có một chút đức tin về Phật pháp, hoặc giả là mình không có hiểu cho đúng đắn, là mình sẵn sàng tâm tham tâm sân nó thúc mình làm, mình làm là vì đồng tiền thôi. Suy nghe thầy của sư kể, ông nói rằng có một cái anh đó, anh tu tập, lúc đầu thì anh tu tập không giải đãi lắm, không có gì hết trơn à. nhưng mà anh gặp nhiều cái chuyện khổ quá trong cuộc sống. Anh là một cái người làm ăn buôn bán, anh ở bên Singapore đó. Lâu anh ghé qua bên bên Miến Điện, anh đi làm để ăn, rồi anh vô trong thiền viện, anh tu tập với thiền sư. Đó thì ông thiền sư ông nhắc nhở. Rồi anh tu một thời gian dài, anh cứ hễ mà có dịp rảnh là anh qua. Anh ở trong thiền viện một thời gian, anh tu tập. Thánh kể cho sư nghe là anh nói rằng là đó, cái lý do mà đưa anh đến gần với Phật Pháp là tại vì anh có một người mà đối tác người Miến Điện. Thì cái anh này á, là ở tại Miến Điện, ở Yangon. Còn anh này thì phải từ bên Singapore qua đó. Tại vì anh này là người Singapore, nói được tiếng Anh, do đó anh nói chuyện với sư. Anh nói là khi mà tôi qua tới Miến Điện rồi đó, thì tôi mới thấy gặp rất là nhiều khó khăn. Là bởi vì cái cơ sở mà làm ăn của tôi á, là nó liên quan tới vấn đề mà những cái quán rượu hộp đêm đó. Thì tôi thì là người không có biết tu tập mà. Vì vậy đối với tôi mà chuyện mà buôn bán rượu rồi cái chuyện bình thường. Mà anh đó là cái người Phật tử mà anh cũng vậy nữa. Đó thì khi mà hai người mà buôn bán như vậy thì cái câu chuyện làm ăn nó càng ngày nó càng, lúc đầu thì còn đã đỡ một chút mà càng lúc nó càng đổ bể. Thì anh nói rằng là khi mà đổ bể rồi đó, thì lúc bây giờ tôi suy nghĩ, bây giờ đó mình có đòi bạn mình nữa thì nó cũng có tiền, mình hiểu mà. Mà bây giờ nó mình càng từ ngày mà vào trong cái chuyện dính líu vào trong cái chuyện làm ăn này đó, thì thấy cuộc sống của ngài càng ngày nó càng khó khăn. Tức là xa quá, từ bên Singapore phải qua tới Miến Điện, rồi phải thuê nhà thuê cửa, rồi để vợ để con mình đó. Rồi khi mà qua bên này đó, thì anh nói rằng cái cuộc sống bởi vì đêm tôi cũng quen nữa. Là một cái dạng mà anh này anh mở tiệm ăn mà có cái quán rượu nữa, mà sống nhiều là nhờ quán rượu. Đó thì những cái người mà vô đó họ uống rượu chè, rồi họ say sưa, rồi họ làm đủ thứ chuyện. Cái cuối cùng anh quyết định anh dẹp, anh giao lại cho cái người bạn anh muốn làm gì làm. Nếu mà hàng năm anh đi qua bên này, anh có nếu mà có được lời chúc đỉnh mà chia cho anh đó, thì anh mừng, mà còn không thôi thì anh nói là tự nhiên thời gian có làm cái gì, cái tôi đi tu, tôi vô các trường thiền tu thì tôi gặp ông thiền sư này, ông giảng cho tôi về cuộc đời, ông giảng về chuyện này chuyện kia thế đó. Và tôi tiếp tu tập thì anh nói rằng có một lần anh cũng giới thiệu một người bạn khác cũng người Singapore nữa đi tu với anh đó. Thì anh người Singapore thứ hai này anh ấy kể, anh nói rằng là đó, từ lúc mà tôi tu tập rồi đó thì cái tâm tôi nó hiểu thấy cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là thiện, cái nào là ác. Thì có một lần có một người họ mới đề nghị tôi một cái câu chuyện làm ăn. Thì cái câu chuyện làm ăn này tôi thấy rất là dễ, đối với tôi không thành vấn đề, có đủ vốn, có người sẵn sàng hợp tác giúp đỡ, thấy cái cơ hội làm ăn rất là dễ. Mà anh nói không biết tại sao mà cái tâm của anh nó cứ lưỡng lự hoài, nó không có quyết định được làm ăn. Tại vì anh không có hưởng lượng rồi, anh hỏi người bạn của anh là cái người Singapore thứ nhất á, người đó có từng qua Miến Điện á, thì anh này cũng mù mờ, cũng không biết trả lời sao nữa. Thì anh nói vậy thôi, bây giờ mình cứ chờ coi thì sao. Cuối cùng thì anh quyết định anh không làm ăn, anh bỏ công việc làm ăn đó. Thì sau này anh mới khám phá ra rằng là trong khi mà anh nói chuyện với cái người đối tác của anh á, thì anh cảm nhận rằng là cái người này trong cái sự buôn bán làm ăn nó liên quan tới thuốc phiện. Vì nó liên quan tới thuốc phiện cho anh sợ quá, cái tâm anh nó có rụt rè, sợ là không phải sợ bị bắt bị bớ, mà còn sợ vì vấn đề ác thiện nghiệp tạo ác nghiệp nữa. Vì vậy anh nói chuyện đó tôi nhất định tôi bỏ, tôi không làm ăn. Thì tôi mới sau này tôi mới nghe lại là cái người mà đối tác của tôi làm ăn mà bị đổ bể, bị công an cảnh sát nó bắt. Thì nó may mắn quá, lúc đó tôi cũng cảm nhận điều đó, nhưng mà tôi không thấy rõ ràng cái câu chuyện, nhưng mà cái tâm tôi nó lưỡng lự à. Vì tâm tôi nó lưỡng lự cho nên tôi không có quyết định đi tới nữa, tôi bỏ. Và nếu mà tôi vì lòng tham mà nó đưa tôi tới nữa là bây giờ tôi đã bị bắt bị bớ rồi. Đó thì quý vị thấy, ngay cả khi mà mình là không phải là sinh ra trong súc vật bằng sanh thì vậy, mình không cần phải là giết chóc để mà mình sinh sống, nhưng mà nếu mà mình không khéo, mình không tu tập á, mình cũng dính vào những cái chuyện đó nữa. Và nếu mà mình tạo những cái ác nghiệp như vậy thì khó mà trở lại mà làm người nữa lắm. Khi sanh vào quả súc sanh, tâm si rất nhiều, cho nên luôn luôn tạo ác nghiệp, ác nghiệp chồng chất ác nghiệp. Chúng sanh trong cõi này bị giết và sẵn sàng giết để chúng sanh sống còn. Một vị thường sư nói cho sư nghe, nói rằng là đó, quý vị sinh ra làm người, quý vị cứ nghĩ rằng là mình sinh ra làm người như thế này, tức là mình chết đi rồi mình sẽ trở lại mình làm người nữa. Hiểu một cách mà đơn giản như vậy. Nhưng mà ngài thiền sư này nói trong kinh đó có một chỗ Đức Phật nói rằng là cái chỗ thường trú của một cái người phàm, cái phàm là mình thế này, mình chưa thành thánh nhân này, hoặc là mình nói theo mà cái danh từ mà ở Việt Nam tôi vừa nói là cái hộ khẩu của mình đó, cái hộ khẩu của một người mà người phàm với chúng ta là bốn ác đạo. Đúng ra là mình phải sinh vô trong làm súc sanh Atula ngã quỷ địa ngục, chứ phải làm người đâu. Mình sinh ra được làm người là may mắn ghê lắm mà. Cái bản chất của mình là phải tái sanh vào trong bốn cái cõi đó. Và tại vì sao? Tại vì tâm của mình rất là thiện, thiện thì ít mà ác nhiều, đi phàm nhân mà. Rồi sư hỏi ngài, vậy thưa ngài, ngài nói câu đó để làm gì? Ngài nói câu đó để ngài làm cho chúng con sợ hay sao? Thì ngài nói cái thứ nhất là tôi muốn để cho quý vị hiểu rằng là đừng có nghĩ rằng là mình tái sanh làm người này đây rồi mình chết đi mình sẽ sanh lại làm người nữa. Cái sự suy nghĩ đó là không đúng. Nếu mà mình không biết tu tập chưa chắc đâu. Mình cứ để cái tâm mình nó cứ tham sân, nó cứ dày vò mình hoài thì làm sao mà mình trở lại làm người được, chúng sanh trong quái người này được. Và cái thứ hai nữa là một điều mà mình phải nhớ là gì đây? Khi mà mình được có cái cơ hội làm người rồi đó, đây là một cái điều rất là may mắn này. Vậy thì mình hãy cố gắng mình tạo cho nhiều phước đức, tạo ra nhiều phước thiện để làm sao để mà khi mà mình thân hoại mạng chung, cái kiếp này mình chết rồi mình trở lại mình làm người, mình tu tập nữa. Cái nói như vậy để nhắc nhở mình là cái này là cái sự may mắn này. Cũng giống như là tôi nhắc là quý vị rằng là quý vị bây giờ đó, quý vị sinh ra được ở trong một gia đình giàu có, cha mẹ săn sóc nuôi nấng mình đàng hoàng tử tế, lo cho mình miếng cơm manh áo, dạy dỗ cho mình, cho mình ăn học, thì mình phải nên lợi dụng cái cơ hội đó để mà tiến thân. Còn một cái người mà được cha mẹ sinh trong cái gia đình giàu có, được cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ mà không chịu học hành tí trơn, rồi dính vào xì ke ma túy, là chuyện này chuyện đó. Vì vậy khi mà mình là cái người mà được mình là được sinh trong làm con người này, mình phải nhắc nhở mình, nhắc nhở mình là cái đáng lẽ là mình lại phải sinh trong lại địa ngục rồi đấy. Nhưng mà may mắn quá, mình làm nhiều cái được phước đức cho đó, mình hôm nay mình tái sinh làm người. Rồi còn mình làm người mình được đầy đủ tứ chi ngũ quan nữa, không có bị khuyết tật nhiều. Rồi cái tinh thần của mình nó không có bị điên loạn nữa. Đây là hai cái điều kiện rất là tốt để tạo nên một cái con người thực sự là thân xác của mình, mình có bị khuyết tật đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tâm linh của mình, mình cũng có bị điên khùng, mình biết cái gì phải cái gì trái. Đó là lý do tại sao mà mình tu tập. Vì vậy ngài nói tôi nói như vậy để tôi nhắc quý vị Phật tử nhớ là đừng có nghĩ rằng là mình sinh làm người, mình chết đi mình sẽ làm người nữa. Và nếu mà mình được sinh làm người rồi thì mình hãy lợi dụng cái cơ hội này, mình tạo cho nhiều thiện nghiệp, bồi dưỡng cho nhiều công đức, để mà khi mình thân hoại mạng chung, khi mình chết rồi đó, thì mình sẽ tái sanh lại, mình trở lại trong cái quả này nữa, rồi mình tiếp tục tu nữa. Cái người mà như vậy là người cái bằng từ ánh sáng mà sinh ra, từ ánh sáng mà đi tới ánh sáng. Một cái người mà ở trong cái hoàn cảnh mà tâm tối á, mà sinh ra được làm người đó, tức là từ bóng tối ra tới ánh sáng. Còn mình bây giờ mình là cái người có đủ phước duyên mình được làm người, rồi mình chết đi mình tái sinh mình làm người nữa, mình làm người tốt hơn nữa, biết tu tập nữa, được cha mẹ giúp dạy dỗ, sinh vào trong gia đình giàu có đầy đủ, không có thiếu thốn gì trơn, thì là một người này từ ánh sáng mà đi ra ánh sáng. Đây là một cái bài pháp khác nữa, mà cái bài pháp này là cũng là thuyết lâu lắm rồi, nói về cái sự sống chết. Một vị thiền sinh trình pháp và nói với thiền sư: dạ thưa sư, đối với con chết không còn là vấn đề nữa, tâm con bây giờ sẵn sàng chấp nhận sự chết. Thì trước là con sợ lắm,
Nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ con cảm thấy là con sẵn sàng. Con chấp nhận rồi. Nếu mà sự chết đến thì con sẵn sàng con chấp nhận. Thiền sư trả lời, người nào mà tu hành mà có trí tuệ, người ấy không có sự lựa chọn, không dành một thứ tự ưu tiên nào trong chuyện chết và sống. Ưu tiên là sao? Vì ấy không cả hai. Vì ấy sẽ không muốn sống, họ thích chết. Không muốn sống, ghét và không chấp nhận cái chết. Giữ tâm bình thản, chấp nhận tất cả những gì xảy ra. Họ không muốn gì cả. Vì ấy hiểu rằng chúng ta sống và chết trong từng phút, từng giây, từng sanh, từng diệt thì làm sao mà lựa được. Tất cả đều tùy thuộc vào nhân quả. Khi nhân còn thì quả sẽ trổ. Cái người mà có trí tuệ là không sợ chết. Muốn sống mà. Không, vì ấy không vậy. Mà cái người ấy cũng không muốn chấm dứt cái cuộc sống này. Đau khổ quá muốn chết. Không, cũng không làm như vậy. Tức là không muốn sống mà cũng không muốn chết. Vì ấy bình thản và chấp nhận tất cả những gì xảy ra. Và cái lúc nào mà cái tuổi thọ của mình đến chấm dứt thì mình đi thôi. Đó là cái thái độ của Ngài mà trưởng lão Xá Lợi Phất. Ngài nói Ngài đợi sự chết giống như người ta lãnh lương vậy đó. Một người mà được lãnh một cái số tiền lương bao nhiêu đó thì cứ đợi tháng tháng thì lương đó người ta phát tiền cho mình. Không có cái gì mà hao hức mà không có cái gì mà chờ đợi hết trơn. Không vui mà cũng không buồn. Thì cái chuyện nó cứ lập tới lập lui hoài mãi hoài như vậy. Rồi tại sao nữa mà cái người mà có trí tuệ là sẽ không sợ chết mà cũng không có muốn sống? Đó là tại vì người ấy hiểu rằng là mình đâu có sống 80-90 năm đâu. Mình sống trong một chút rồi mình chết trong một sống rồi mình sống trở lại, chết sống liên tục. Và khi mà đã liên tục như vậy thì các vị này hiểu rằng là có chi ở trong cái khả năng của mình đâu mà mình muốn này. Nếu hành thiền quý vị sẽ thấy rằng mỗi chập tư tưởng là một cuộc sống, một chập tư tưởng là một sát na đó quý vị. Nói cách khác, đời sống của mỗi chúng sanh chỉ kéo dài chừng một sát na. Mà một sát na thì người ta tính ra là 1/1000 tỷ giây đồng hồ. Quý vị thấy một giây đồng hồ đó đã nhanh rồi ha. Đó, mà 1000 tỷ. Rồi lấy một phần của 1000 tỷ đó, chia cái một giây đồng hồ ra 1000 tỷ phần. Rồi mình lấy một phần đó. Thì quý vị biết là gọi là cái mặt rất là tích tắc á. Gọi là sát na đó. Một tập tư tưởng bằng 1/1000 tỷ giây đồng hồ. Ngắn thật là ngắn. Chúng ta chết trong khoảng cách ngắn ngủi ấy. Sự hiểu biết này rất thâm sâu. Và chỉ đạt được nhờ có trí tuệ thực chứng. Khi đã kinh nghiệm được như thế rồi, vị ấy sẽ nghĩ thấy rất rõ rằng là chúng ta sẽ chết và sống, rồi sống và chết trong từng sát na. Không ai sống 70, 80 hay 90 năm. Sự sống chỉ kéo dài trong một chập tư tưởng, tức là một giây đồng hồ chia ra 1000 lần và ta lấy một phần nhỏ ở trong đó. Thì mình nói nhanh như vậy thì làm sao mà mình muốn được cái này? Cái tâm mình nó sanh khởi rồi phải diệt, sanh khởi rồi phải diệt, cái thân này cũng vậy. Thì không có cái chi mà mình kiểm soát được hết trơn. Không có cái chi mà mình muốn được hết trơn. Nó sẽ vận hành theo cái luật của nó. Ví dụ thế, quý vị thấy cái tâm suy nghĩ không? Quý vị ngồi thiền tâm, quý vị suy nghĩ rất là dữ. Quý vị muốn ngưng đâu có được. Nó vận hành theo cái quy luật của nó mà. Nó sanh khởi rồi nó hoại diệt, nó sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Khi còn điều kiện, nó còn sanh khởi nữa. Và nó sanh khởi rồi nó sẽ biến mất. Cứ tiếp tục hoài như vậy hết. Và mình tu tập rồi mình thấy rằng tất cả các pháp xung quanh mình đều là như vậy hết. Cái nào cũng sanh lên rồi hoại diệt, sanh lên rồi hoại diệt. Và nó đi theo cái quy luật chung của nó, quy luật nhân quả của nó. Vậy thì có cái chi mà ở trong cái tầm tay của mình đâu mà mình muốn này. Có vậy không? Cái người mà chết ở 70 tuổi, 80 tuổi là cái này là cái phút cuối cùng này. Sống chết liên tục như vậy. Tới một lúc nào nó có một cái tử tâm nó khởi sanh lên. Khi tử tâm khởi sanh lên, cái thức tái sanh nó cũng khởi sanh lên. Đó là mình đi đầu thai ra kiếp khác. Cái sự khác biệt là chuyển từ kiếp này qua kiếp khác thôi. Chứ còn, nó vẫn còn tiếp tục sống chết nữa. Và khi mà mình hiểu cái này xuyên qua cái sự tu tập của mình, tức là qua cái tuệ giác á, thì mình không mong đợi gì hết. Mình biết tới giờ rồi nó sẽ tới thôi. và tới giờ thì nó sẽ đi. Có lần rất nhiều hành giả tới gặp tôi và muốn đi giữ đám ma của một vị thiền, một vị sư. Tôi nhắc rằng phải thấy cho được đám ma trong chính tâm của quý vị mới là điều quan trọng. Quý vị muốn đi gặp, muốn đi đưa đám, quý vị muốn đi theo các vị sư để đi đưa quý vị ra tới nghĩa địa để cho quý vị thấy cái chuyện chết chóc để quý vị quán tưởng. Đó là cái tâm lý thông thường của người đời như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi không khuyên như vậy. Quý vị đi cũng được, không đi cũng được. Rồi đa phần là các vị lúc đó là thấy có một sư trong chùa chết, rồi xin thiền sư cho đi theo, đi tới nghĩa địa để đưa đám quý vị đó. Đó thì thiền sư nói rằng tôi muốn cho các bạn phải thấy cho được đám ma trong chính tâm của quý vị. Còn cái chuyện mà đi đưa đám ma người khác đối với tôi không quan trọng. Thân tâm này sống chết, chết sống từng sát na một. Tôi nói rằng một đối tượng sanh lên, có một tâm nhận biết sanh lên, rồi hoại diệt tức thì, như thế là một đám ma rồi đấy. Một búng tay là một đám ma, hai búng tay là hai đám ma rồi đấy. Tôi nói cái tâm mình là có một cái đối tượng nó sanh lên, có một cái tâm nhận biết nó khởi sanh, và tất cả nó cứ vận hành hoài như vậy. Thì cái này gọi là sự sống chết này. Nói như hồi nãy vị kia cũng nói như vậy. Mình không sống 80 tuổi, 90 tuổi mà cái tâm của mình nó cứ mỗi lần nó sinh lên rồi nó hoại diệt, nó sanh lên, nó hoại diệt thì thân tâm thôi chứ còn gì nữa đâu. Nó có ai trong này nữa đâu. Và nó cứ tiếp tục hoài, sanh khởi và hoại diệt như vậy. Cái đó là một đám ma. Đi giữ đám ma hay thấy người chết có thể làm cho ước muốn khẩn cấp tu niệm gia tăng. Nhưng khi thấy đám ma trong ta như vừa nói, lúc bây giờ là nhờ trí tuệ sanh trưởng. Nhiều vị sử dụng y áo của người chết hay tới tha ma mộ địa để có dịp quán tưởng về sự chết. Nhưng cái đó chỉ giúp đè nén tạm thời sự tham dục vì tính cách tục đế của nó. Ví dụ như mình nói là mình mặc thống tạo y chẳng hạn, đó, các sư đó thường có cái thói quen vậy. Khi có một người nào mà chết rồi, người ta đắp cái y lên cái vị đó, rồi các sư đem cái bộ y đó về, rồi mặc rồi quán tưởng. Ông tưởng rằng là chính cái bộ y này đắp lên người chết rồi. Thì mình tới phiên mình cũng sẽ chết. Quán tưởng như vậy để mà ráng tu tập. Nhưng mà thiền sư nói cái này nó có tính cách tục đế lắm. Nó có tính cách tạm thời thôi. Nó giả tạm thôi. Nó chỉ làm mình sợ một chút chút vậy thôi. Còn sau đó thì hết à. Mình quen, khi mà mình đã quen rồi thì mình không còn sợ nữa. Mình không còn sợ thì cái y này nó không còn tác động tới tâm của mình nữa. Thì nhiều lần sư có kể một cái câu chuyện là sư đi giữ đám ma của một cái vị sư ở trong chùa. Sư đó chết vì bị ung thư ruột già. Rồi sư xin lỗi trước khi chết, rồi sư đi cầu ra. Rồi một phần là phẫn, rồi máu me, rồi đủ thứ chuyện, rồi dơ giấy nhấp nhúa vào cùng. Đó thì cái hôm mà người ta báo cho biết là bà con của sư đã tập trung được rồi đó, thì tụi này mới lại cái nhà xác, mới lấy cái xác về. Thật ra lấy cái xác đem ra để mà hỏa thiêu đó. Đó thì sư có đi theo, người ta cho phép sư đi theo gì cái đó. Rồi sư mới nói với cái người mà sư thấy là khi mà bưng cái xác ra đó thì thấy sư đó trời ơi hôi hám quá trời quá đất cả. Máu me rồi thẳng rồi nó dính trong người đó. Người ta ông chết xong rồi người ta đẩy vào trong tủ lạnh người ta để đó. Đâu có rửa ráy gì đâu. Rồi khi mà kéo ra rồi đó thì mới nhờ một cái người ở trong nhà quàng đó mày giặt một cái khăn để lau sơ để đắp lên lại. Đó thì khi mà lột cái y của ông ra đó, nó cứng ngắc. Một phần bị lạnh rồi một phần bị máu me và thẫn rồi nữa. Đó thì sẵn đó thì sư nói với cái người mà cổ cái bộ y đó ra, sư nói là cho sư xin cái bộ y đó. Thì sẵn đó có một người cháu của cái sư mà chết có nói dạ được, sư yên tâm đi. Để rồi con lấy cái bộ y này về rồi con giặt cho sạch sẽ xong xuôi rồi con dâng cho sư. Nó có hai lá, một cái mà áo bên ngoài, một cái y bên ngoài, một cái y nội nữa. Đó là cái sư mà sư về chùa, sư khoe với một sư người đại hàng. Sư nói ngày hôm nay tôi đi đưa đám ma của ông đó, người ta hứa cho tôi một bộ y cúng dẫn, giống như là thánh táo y vậy đó. Cái y mà sư đó chết xong rồi, bây giờ máu me rồi, nó dính với đó, phẫn nó dính đó, bây giờ họ giặt họ cho tôi. Thì ông nói liền, ông nói vậy thì thôi bây giờ sư cho tôi cái y nội đi. Ông xí của mình cũng gái. Ngày mình nghĩ thôi mình hai cái thì mình cho ông bớt một cái. Rồi ông đem đi nói chuyện với một sư người Bangladesh nữa. Ông Bangladesh lại ông năn nỉ với sư nữa. Ông nói sư cho tôi cái kia luôn đi. nó sư cho rồi mà sư cũng là tiếc, là cũng khó chịu nữa. Cái sư đem thư với thiền sư, kêu thiền sư mới nói cái câu này. Ông nói rằng là tất cả những cái đó nó có tính cách tạm thời thôi, có tính cách tục đế mà. Mình phải tưởng tượng ra, tưởng tượng là những cái y này nó đắp lên người chết, chính người chết đã máu me, nó vẫn rất là dơ dáy nhớp nhúa rồi. Đức bữa nào tới phiên mình cũng như vậy. Nhưng mà sư phải nhớ một điều á, khi mà sư quen rồi đó, sư sẽ đắp cái y đó mà tâm của sư nghĩ tới chuyện dâm dục, bởi vì nó hết sợ rồi. Lúc đó cái tâm nó hết sợ rồi thì nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Bây giờ nó còn sợ thì nó lo, nó nằm nó niệm để nó tu. Còn khi mà nó hết sợ rồi thì nó quay thường, nó quay thường thì nó sẵn sàng, nó suy nghĩ giống như suy nghĩ bình thường thôi, không có một cái gì mà khác biệt hết trơn. Nhiều vị sử dụng y áo của người chết hay tới tha ma mộ địa để có dịp quán tưởng về sự chết. Cái đó chỉ giúp đè nén tạm thời sự thâm dâm dục vì tính cách tục đế của nó. Chỉ khi nào được bắn tận gốc rễ nhờ thánh đạo quả A-na-hàm và A-la-hán, lúc bây giờ chúng ta mới, cái tâm tham dục ở trong chúng ta là mới hết. Vì vậy quý vị tới, quý vị than thở với sư nói trời ơi sao mà con cái tính, con cái ái con là rất là mạnh, cái dục của con là rất là mạnh. Quý vị nhớ một điều là quý vị phải chừng nào mà đạo quả A-na-hàm và A-la-hán, lúc đó mình mới tận diệt cái đó. Còn mình là cái người còn phàm, ngay cả vị tu đà huồng, cái tu đà hàm chăng nữa, thì cái pháp ái nó vẫn còn ở trong này, cái dục nó vẫn còn ở trong này. Thì mà nếu mà có cơ hội nó vẫn sống trở lại thôi. Mà thế mà nó sống trở lại thì thế nào nó cũng làm cho mình đau khổ. Nó xui khiến, nó bày đặt, nó bắt mình làm chuyện này chuyện kia. Và dĩ nhiên mà mình làm với tâm ái thì mình khổ thôi, không có cách nào mà thoát đi được hết trơn. Viếng nhà xác tha ma mộ địa mà không suy tưởng chân chánh thì cũng giống như bác sĩ, y tá, y công hay những người làm công chuyện tống tán chay ma, họ có quen thuộc với những cảnh người chết chay ma nên chai lì hết sợ hãi nữa rồi. Mình mặc những cái gì để mình tới tha ma mộ địa, hay là mình mặc những cái phấn táo y là y áo của người chết, mình không suy tưởng chân chánh, tức là mình để cho cái tâm tham dục mình nó khởi sanh á, thì cũng giống như là mình thấy các vị mà bác sĩ là y tá y công đó, họ làm cái công chuyện họ đụng chạm với thây ma sắp chết rồi mỗi ngày, nhưng mà họ vì họ có qua quen thuộc quá là họ không sợ nữa. Thế thì tâm mình nó cũng vậy, nó sợ lúc đầu thôi, nhưng mà một thời gian lâu nó quen rồi hết, không sợ nữa. Người tu niệm cần hiểu bản chất của sự chết, nó luôn luôn có mặt và không tha thứ cho một ai cả. Hiểu được như vậy, tâm bây giờ có sự chấp nhận. Như vậy thì bây giờ mình trở lại cái chuyện mà sợ chết này. Tại sao mà mình sợ chết? Mình sợ chết là tại vì cái tâm mình nó còn dính mắc quá. Có thể là mình dính mắc cái của cải, tài sản của mình, mình dính mắc với người thân của mình. Hoặc giả mình sợ chết là vì mình không biết mình tái sinh vào bệnh đâu. Vì là người tu tập chúng ta phải nhớ, khi mà cái sự sợ hãi nó sanh lên, mình nhớ mình nhắc mình. Nhắc mình cái gì? Nhắc mình là cái chết đâu có trừ ai đâu, phải không? Mình nhìn xung quanh mình có ai mà sống mãi đâu. Cũng phải, người nào cũng phải, cuối cùng cũng phải ra đi. Thì bây giờ làm sao mình sống này, mình tạo cho nhiều thiện nghiệp này, để khi mình chết đi, mình đừng có tái sanh vào trong ác đạo. Đó là cái chính này. Rồi bây giờ mình phải duy trì chánh niệm. Mình quan sát cái tâm sợ hãi của mình. Nhờ duy trì chánh niệm, mình quan sát cái tâm sợ hãi mình, rồi mình thấy cái tâm này nó sanh khởi và nó hoại diệt, nó sanh khởi và nó hoại diệt, không có cái gì mà nó trường tồn hết. Tất cả đều thay đổi hết. Lúc bây giờ mình sẽ bớt sợ hãi. Tại vì mình suy nghĩ cái gì, do đó cái tâm mình nó sợ hãi. Đôi khi những cái sự suy nghĩ này nó không có chính đáng. Mình đã chết đâu mà mình đã già đâu mà mình còn sợ hãi. Phải lại là mình không tin tưởng vào cái nhân duyên nghiệp lực của mình hay sao mà mình sợ hãi. Và sợ hãi có đâu có giúp mình đi tái sanh vào nơi an vui đâu, có gì không? Nếu mình sợ hãi thì mình giữ cái tâm sợ hãi mãi hoài. Mình cứ nhớ tới chuyện chết, mỗi lần nhớ tới chuyện chết mình sợ, mỗi lần nhớ tới chuyện chết mình sợ, thì mình giữ cái tâm sợ hãi này. Và mình chết thiệt ngày hôm nay thì mình đi về đâu? Nếu giống như mình nổi sân vậy đó, mình nổi sân hoài, quen hoài. Cái tâm mình nó có được uốn nắn, nó không dạy dỗ, nó không hiểu gì hết. Từ đó mình cứ tiếp tục nổi sân, nó trở thành quán tính, nó trở thành thói quen. Mình tập tu, mình cũng tập phiền não nữa. Sở dĩ phiền não nó trở thành quán tính của mình là mình đã làm rất là nhiều lần rồi. Mình làm không biết bao nhiêu lần trong cái cuộc sống của mình. rồi còn những kiếp sống trước nữa. Ai nói chút đụng chút mình nổi sân, ai nói chút mình nổi sân, thấy không? Rồi mình còn thích thú trong cái tâm sân nữa, thấy người ta sợ mình không làm tới nữa, đó thì cứ làm hoài như vậy, nó sẽ có thói quen. Và một khi mà nó có thói quen rồi là rất là khó đổi. Và dĩ nhiên là với cái thói quen mà xấu xa như thế này, mà khi mình chết thì chắc chắn là mình sẽ tái sanh vào địa ngục. Không có cách gì, cách nào khác hơn bốn ác đạo. Bây giờ sẽ đọc thêm một cái bài khác cuối cùng nữa, cũng nói về một cái vị đi qua bên Trường Thiền đó. Sư này lớn tuổi rồi đó. Thì sư nói rằng là sư mà gì đây bị hở van tim. Cái này là mà gì đây lập gia đình rồi, có vợ có con rồi đó. Thì sư nói rằng là bây giờ sư lớn tuổi rồi, sư xin bà xã của sư cho sư đi qua bên Myanmar tu tập một thời gian, rồi nếu được thì đi tu luôn. Thì bà xã của sư cũng hoan hỷ lắm, sư đi qua bên Myanmar sư tu tập đó. Mà cái khổ một điều là những cái người mà khi mà đã có gia đình rồi đó, đi vô tu lúc đầu tu thì đức tin rất là nhiều, sư rất là hăng hái tu tập, nhưng mà cái tu một lát thấy sao mà không có tiến bộ gì hết trơn. Và bắt đầu sư nhớ tới gia đình, sư nhớ tới chuyện này chuyện kia, và đây là bây giờ sư sẽ chết. Thưa sư, con lớn tuổi bị bệnh hở van tim, cho nên ngực bên trái của con đau nhói và rất là khó thở. Bây giờ học thiền tứ niệm xứ, con thường xuyên theo dõi hơi thở ở mũi, và dĩ nhiên là con biết luôn cả cái phòng xẹp của con ở ngực nữa. Thưa thiền sư, con phải quan sát hơi thở như thế nào để khi có sự cố gì xảy ra, tức là lỡ là có cái sự cố gì xảy ra với cái tim của con đó, thì tâm con không còn bị dao động nữa. Bởi vì khi mà con bệnh hoạn như thế này mà con lại là cứ trực tiếp quan sát nó hoài, quan sát có hơi thở mình hoài, và dĩ nhiên thì mình quan sát luôn cái tâm của mình nữa, cái tim của mình nữa, thì ông nói rằng là sư này nói rằng là gần gũi như vậy suốt ngày như vậy là lỡ mà có chuyện gì rồi không biết làm sao, mà chỉ có tâm mình cho yên. Thì sư nói bất kỳ có sự cố gì xảy ra cho thân của hành giả, hành giả phải nhớ một chuyện là phải chấp nhận nó. Nó thế nào mình chịu như vậy thôi. Đấy, mình sợ hãi là mình không chấp nhận, mình muốn sống hoài, tâm mình dính mắc với người này người kia, hoặc giả là mình tiếc. Rồi ông nói rằng mình phải chấp nhận, mình khi mình chấp nhận tức là mình chấp nhận là bây giờ là tới cái lúc mình phải đi. Không, mình không chấp nhận điều đó, vì không chấp nhận điều đó cho nên mình mới sợ hãi. Nó thế nào phải chịu như vậy. Trách nhiệm của người hành thiền là suy nghĩ đúng, tức là cho dù câu chuyện gì nó xảy ra để yên như vậy, đừng có thay đổi. Rồi làm cái gì đây? Duy trì chánh niệm. Bây giờ cơn đau trở lên, mình nhắc nhở mình, cảm giác chỉ là cảm giác, nó là một hiện tượng tự nhiên. Nói như vậy tức là tâm nó bắt đầu nó chấp nhận, nó không chấp nhận nữa, mình quan sát cái tâm không chấp nhận của mình. Và rồi gì nữa? Duy trì chánh niệm, có bấy nhiêu đó thôi. Dạ thưa sư, ý con muốn nói rằng khi có chuyện gì xảy ra nhưng ngực con đau nhói, nghẹt thở là con rất là sợ hãi, bây giờ con phải xử lý làm sao? Nếu mà sư sợ hãi, hãy quan sát tâm sợ hãi của sư. Hồi nãy đã có một vị nói rằng là đó, bây giờ cái người Phật tử đó rất là sợ hãi, sắp sửa chết rồi sợ quá, già đau ốm liên miên là bây giờ sợ chết. Đó, thì sư nhắc, hãy mà sợ hãi, phải quan sát tâm sợ hãi. Có hai chuyện mình phải làm. Thứ nhất, mình tư duy cho chân chánh. Cái gì nó tới, mình chấp nhận. Cảm giác chỉ là cảm giác. Trạng thái tâm nó chỉ là trạng thái tâm. Rồi mình quan sát cái trạng thái tâm đó, quan sát sự sợ hãi này, rồi tư duy chân chánh nhắc nhở rằng cái sợ này, cái trạng thái tâm này là một hiện tượng tự nhiên. Bạn có thể động não suy nghĩ nữa để giúp cho tâm bạn yên xuống nữa. Tức là trước khi mà bạn duy trì chánh niệm á, bạn có thể suy nghĩ để giúp cho tâm mình yên xuống. Suy nghĩ cái gì? Hãy suy nghĩ rằng bây giờ mình già rồi, tim có vấn đề, sớm muộn gì cũng chết rồi. Bây giờ mình lớn tuổi rồi này, 70 ngoài rồi này, thì trong cơ thể mình nó đau đớn bệnh hoạn, nhất là bây giờ là mình có cái vấn đề với tim của mình, thì mình sẽ chết lúc nào không biết, sớm muộn gì cũng chết. Nếu chẳng may mà chết bây giờ lúc mình đang tu tập, có niệm có định thì vẫn còn tốt hơn là chết lúc mình còn ở nhà với vợ với con mình, tâm mình nó dính mắc, tâm mình nó dao động, tâm mình nó hốt hoảng, tâm mình nó bất an. Vậy thì hãy giữ tâm mình cho yên, cho dù xảy ra cho tim. Bây giờ cái gì nó xảy ra cho tim các bạn nhắc nhở mình già rồi à? Mình có làm khác nữa đâu, mình có làm cho cái tim mình nó càng ngày nó càng tốt nữa đâu, không được. Mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ mình qua miếng điện này, học trả là mình đang ở trong trường thiền này, mình tu tập này, có niệm có định thì mình có chết bây giờ thì cũng đỡ hơn là mình chết ở nhà chứ. Rồi ở chết ở nhà là mình ở xung quanh mình vợ con rồi mình dính mắc, rồi tâm mình nó dao động, mình sợ hãi, mình bỏ bê họ đi, mình cũng buồn khổ. Thì thực sự mới nói hãy giữ cái tâm mình cho yên, cho dù cái gì xảy ra cho tim. Ý tôi muốn nói bỏ tim đi mà giữ cái tâm của sư. Câu hỏi: khi có chuyện gì xảy ra như ngực đau nhói, nghẹt thở, tâm con sợ hãi vô cùng, thì thiền sư nói vòng vòng cuối cùng thiền sư nói một câu: bỏ cái tim này đi. Ông không bỏ thì nó cũng không còn tốt nữa rồi, giống cái xe cũ là phải bỏ. Mà cái giữ là giữ cái gì này? Giữ cái tâm của mình cho yên ổn. Hãy bỏ cái tim này đi mà giữ cái tâm. Cái câu nó đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình già rồi à, mình già rồi thì mình sẽ chết à, thôi để cho chết ở đây, đừng đi về nhà mà chết nữa. Nhưng mà ông nói xong rồi ông nói cứ vị nhớ cũng hoan hỷ, đừng có chết ở trần thiền, chết trần thiền mệt lắm, tôi phải đi khai báo với nhà nước rất là cực, thôi đỡ về Việt Nam mà chết đi cũng được. Cái câu nói sau là nói cho vui vậy thôi à. Mà cái câu chính là nói rằng hãy bỏ cái tim mà giữ cái tâm của mình. Dạ thưa sư, con rất sợ chết, xin thầy dạy cho con phải niệm gì lúc lâm chung để con tập ngay bây giờ. Nói thì câu hỏi này y hệt cái câu hỏi mà một vị hành giả hỏi sư ngày hôm qua. Con rất sợ chết, con cũng sắp sợ chết rồi, thế con già rồi, con xin sư dạy cho con phải niệm cái gì lúc lâm chung. Ai cũng nghĩ như vậy rồi, ai cũng hỏi thiền sư này, nói rằng là bây giờ đó con già rồi, con sắp chết rồi, bây giờ sẽ chỉ cho con là lúc mà sắp sẽ chết rồi, con niệm cái gì? Sư nói, đừng có hỏi lúc sắp chết, mà hỏi là hỏi bây giờ này, bây giờ phải làm cái gì này chứ không phải đợi sắp chết. Ông nói cũng giống một người mà đi thi vậy đó, đi thi trung học, đi thi tú tài, đi thi cái bất cứ một cái bằng nào, thì cái người học trò là phải học, là học bây giờ, chứ không phải là đợi tới ngày thi rồi mới học. Đợi tới gần chết mà tu cái gì lúc gần chết nữa đâu. Lúc bây giờ cái thân của mình như thế nào, cái tâm của mình như thế nào? Thân lúc bây giờ rất là yếu đuối này, mà tâm của mình lúc bây giờ nó rất là hoảng loạn này, làm sao mà tu? Vì vậy người ta cứ có thói quen, người ta tới người ta hỏi tôi là thưa sư, khi con gần chết con phải làm cái gì? Mà họ quên một điều rằng cái câu trả lời là phải làm bây giờ. Nếu mà quý vị muốn cho ra đi cho thanh thản là quý vị phải chuẩn bị. Cũng giống như muốn thi đậu là phải học bây giờ, chứ không phải đợi tới cần thi mới học. Phải vậy không? Tại vì sao mà mình phải tu tập bây giờ? Là tại vì cái tâm mình không có cái thói quen tu tập. Cái thói quen của tâm mình là chạy theo thế gian, chạy theo phiền não tham sân si, hỉ nộ ái ố đầy dễ. Thì bây giờ muốn mà lúc phút chót mà tâm mình nó thanh thản, không đau khổ, không có uất ức, không có tham lam, không có dính mắc với người này người kia thì phải tập bây giờ thôi. Làm sao mà mình đợi tới phút chót mà mình tập được? Hãy thiền tập ngay bây giờ để học hỏi giúp cho trí tuệ của cô khởi sanh lên. Đó, thiền sư nói với cái vị tu nữ đó. Không phải là cô hỏi là lúc mà sắp chết đâu, mà học tập bây giờ này. Tu niệm tính tấn niệm định tuệ, cái công thức như vậy. Bây giờ phải duy trì chánh niệm này. Để có niệm thì có định thì có tuệ. Niệm định tuệ nó khởi sanh rồi, thì khi sắp chết mà có trí tuệ thì trí tuệ sẽ giúp mình, có thế thôi. Cũng giống như là quý vị hỏi sư là cho sư, tâm của con nó đầy dẫy cả tham lam, mà tâm ái rất là mạnh hay tâm sân rất là mạnh, bây giờ con phải làm sao? Muốn hết tâm ái, muốn hết tâm sân, tức là muốn hết phiền não, là phải nhờ có trí tuệ thôi. Chức năng của trí tuệ là tiêu diệt phiền não, chứ không phải mình không muốn dẹp phiền não được, mình dẹp cũng được, mình cũng có khả năng đó. Vì vậy cái câu trả lời là bạn hãy tu cho có trí tuệ đi, trí tuệ sẽ giúp bạn tiêu diệt phiền não. Cho cá nhân bạn, bạn phải bạn muốn hết dục mà nó hết dục, bạn muốn hết sân mà nó hết sân đâu, không. Mà muốn tu cho có trí tuệ thì mình phải tập, mình tập niệm định tuệ. Bây giờ ngay bây giờ mình phải tập này. Chứ còn mình đợi thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa mình già mình yếu rồi, sức khỏe mình có, ngồi một giờ thiền cũng nổi nữa, thì mình tu cái gì? Học hành cũng vậy, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị mà lớn tuổi mà cỡ trên 50 nữa rồi, bắt quý vị học cái việc đâu có muốn học nữa đâu. Tại vì sao? Quý vị đâu có cái sức mà thu nhập của quý vị nó yếu rồi, lãnh hội nó yếu à. Tụi nhỏ nó đi học nè, quý vị lên vô trường là con nít học không à, còn người lớn thì hết học rồi. Cái sự lãnh hội nó yếu dần rồi, không còn nhớ nữa, trí nhớ nó càng lúc nó càng yếu. Đó là mắt yếu, rồi tai yếu, đọc sách rồi cũng không rõ nữa. Sắp chết mà có trí tuệ thì trí tuệ sẽ giúp bạn cái gì? Lúc mà chúng ta sắp chết, nhắc nhở mình giữ tâm mình yên ổn. Đó như hồi nãy đó, thiền sư nói đó, bỏ cái tim này đi, giữ cái tâm. Mà không có trí tuệ đâu có nghĩ vậy. Lúc sắp chết mà không có trí tuệ thì nó nghĩ tới nhà, tới cửa, tới con, tới cái, tới vợ, tới chồng, tới chùa, tới chiền, tới Phật tử. Đây là cái mà nó, cái tâm phiền não của mình nó sống mỗi ngày mà. Vì vậy phải tu cho có trí tuệ, để trí tuệ nó nhắc mình vào cuộc cho bỏ hết, đừng nhớ tới ai cả. Mà nhớ thì nhớ cái gì? Nhớ tới địa ngục của mình. Nếu mình niệm phòng xa thì nhớ tới phòng xa, mình niệm hơi thở mình nhớ tới hơi thở, mình niệm Phật mình nhớ tới Phật. Còn mình không có tập bây giờ thì tới đó nó quên nè, nó không nhớ được đâu. Thiền là tập mà, thiền tập chứ có nói thiền nhớ đâu. Thiền nhắc mà chứ nhớ, nhắc rồi cũng quên. Tập mà tập rồi mà có trí tuệ rồi nó hiểu rồi đó, nó nhớ rất là lâu. Cũng giống như ai cho quý vị một cái món thuốc nào đó, quý vị đang đau nhất cái là quý vị bị một cái bệnh gì đó rất là đau khổ à. Người ta cho quý vị món thuốc gì đó, quý vị uống vô nó lành, trời ơi nhớ rất là dữ, phải không? Ai cho mình món gì, món nào mua ở đâu, kiếm cái gì, rồi phải là nếu mà thuốc bắc thì phải sắc như thế nào, rồi cái đó mình nhớ rất là rõ. Thì như thế nào thì cái sự tu tập của mình cũng vậy. Khi mình tu tập mình có trí tuệ mà phát sanh lên rồi, mình hiểu và mình nhớ mãi, không bao giờ mình quên hết trơn. Vì vậy rất có nhiều vị đó, đôi khi đã có một nhất là bên ở Myanmar đó, khi được gặp, muốn gặp thiền sư để trình pháp, kinh nghiệm tu tập thích quá, đã gặp thiền sư trình pháp. Rồi đến khi mà tới giờ trình pháp rồi, cái hỏi anh sao bữa trước cô thấy cô háo hức, cô muốn đi trình pháp, bây giờ sao không trình đi? Dạ bây giờ nó quên hết trơn rồi, kinh nghiệm bây giờ nó quên hết trơn rồi. Rồi hỏi thưa sư, vậy thì bây giờ làm sao mà mình có thể nhớ được những kinh nghiệm nó nhiều quá khi quên à? Thiền sư nói nếu mà cái kinh nghiệm nó không sâu sắc á là mình sẽ quên. Mình tu tập mà kinh nghiệm mình thật sâu sắc, mình nhớ rất là dữ. Có một cái cô đó ở bên chỗ tiểu bang của sư Florida đó quý vị, cô trước giờ cô tập niệm Phật không ạ? Ở đó được cái nhân duyên không biết làm sao đó, rồi cô biết ngài hòa thượng thầy của sư là ngài hòa thượng Kim Kiều. Thì có một chuyến là ngài ghé qua bên Florida đó, ngài thăm bên đó, cô này nó cô tới cô đánh lễ ngài, rồi ngài nhắc cổ hành thiền. Cô hành thiền cô thấy cô thích thú quá, cô có đức tin hành thiền, sau này cô cứ mời sư về, tại vì hòa thượng yếu rồi mà với là không có thời giờ nữa, cô mời sư về đó lâu lâu để hướng dẫn một khóa thiền 5-3 ngày để cho bà con tu tập. Đó thì cô nói với sư, cô nói dạ thưa sư, cái tật con là con nói rất là dữ, nhất là ông chồng của con đó, khi mà con không ưa lên rồi là con nói rất là dữ. Mà có khi mà con nói hay là ví dụ chẳng hạn như mà con ghét người nào là con mày tao với cái người đó, cái thằng đó, cái con đó, nói vậy. Cái ngôn ngữ của con nó trở thành nó rất là thô thát, chứ thằng này con này không à. Nhưng mà thưa sư, có một lần đó con chỉ ý là con thấy là ông chồng con, ông kể cho con nghe một cái câu chuyện liên quan tới một cái người đó mà con biết, thì trung con tự nhiên chuẩn bị con sắp sửa nói ra cái chữ cái thằng ăn cướp đó mà nói cái gì, tự nhiên con hính liền tức thì. Con thấy được cái lời nói đó trước khi mà con mở miệng. Trời ơi, con thấy con tuyệt vời quá. Con đi đâu con kể cái chuyện đó. Hồi trước là con mà đi ra mấy chùa, tới mấy chùa Bắc Tông là con sinh hoạt, là con nấu nướng, là con gặp bạn đạo, là con nói liên thuyên, đem chuyện này chuyện kia nói, mà không có để ý tâm mình đâu. Bây giờ đã học quán sát tâm, quán tâm, nó quan tâm, để ý thấy. Trời ơi, mình mở miệng ra, mình nói câu này giữa đại chúng như vậy thì còn gì cái tư cách của mình nữa, kêu thằng này con kia rồi vậy. Tự nhiên con trực nhận ra điều đó, con làm thinh. Con nói trời ơi, cái pháp hành nó tuyệt diệu quá. Đó, thì quý vị thấy không? Khi mà một cái kinh nghiệm nào nó tới mà nó trợ giúp cho quý vị để biết cách xử lý như thế nào cho êm đẹp trong cuộc sống, để cho tâm tham, tâm sân mình nó khởi sanh, thì quý vị nhớ rất là dữ. Vì vậy có câu Phật ngôn, ai nương tựa nơi pháp bảo sẽ được pháp bảo hộ trì. Ý nghĩa của câu này là phải làm sao cho tâm mình có sự tu tập, có niệm, có tuệ đầy đủ. Niệm định tuệ sẽ che chở, hỗ trợ cho mình lúc mình sắp chết, hỗ trợ, nhắc nhở cho mình lúc sắp chết, nhắc mình đừng có nhớ tới ai nữa, trở lại với thân với tâm của mình. Cái trí tuệ lúc bây giờ nó khuyên lên mình những câu rất là hay. Ví dụ nó nhắc mình là bây giờ có nhớ người ta nữa, mình không đem theo được, có vậy không? Mà phiền não, đau khổ sẽ khởi sanh lên. Cái chuyện gì cố gắng bỏ qua, duy trì chánh niệm. Nó nhắc mình duy trì chánh niệm, nó nhắc mình quan sát. Chứ không có nhắc, không có để yên cho mình nằm đó và cứ tư duy một cách đau khổ về những cái chuyện mà mình oan trái, hay là cái chuyện tham lam sân hận si mê mà mình đã gặp ở trong cuộc sống của mình. Hãy làm sao cho tâm thúng nhận, thấm nhuần trong Phật Pháp. Tức là tu cho có niệm, có định, có tuệ. Tu hoài, tu ngay bây giờ nè. Cái niệm định tuệ nó cứ nằm sẵn ở trong tâm mình, nhất là có trí tuệ nữa. Thì lúc mình chết mình không có sợ gì hết. Cái người mà có trí tuệ thì cái người đó cũng giống như là người có tiền ở trong túi. Đi đâu cũng có tiền hết, đâu có sợ nữa, thấy không? Bây giờ đó mình có đi qua bên Mỹ, mình đi qua xứ nào đây nữa mà mình có tiền, có bạc sẵn và có gửi của mình đã nhờ người ta gửi qua trước rồi thì để đó, cứ việc qua đó mình lấy mình xài thôi, vì có sẵn rồi, mình có sợ gì nữa phải không? Sợ là mình sợ qua bên đó mình nghèo, mình không có tiền có bạc mới lo, còn đi đâu mình có tiền trong túi đâu có sợ. Tôi muốn hỏi người vừa mới đặt câu hỏi là nếu trong giờ tới hành giả sẽ chết thì hành giả làm cái gì đây? Đi chơi, đi mua sắm hả hay sao? Nếu mà cô biết rằng trong cái giờ sắp tới này, bây giờ là 5 giờ này, cô biết là 6 giờ là cô chết rồi, cô tính sao đây? Bây giờ cô còn cái lòng nào mà đi chơi, đi mua sắm hay đi du hí, đi du ngoạn nữa không? Dạ sư sư, nghe chết là con sợ lắm, con hết muốn đi đâu rồi. Sợ, nhớ sợ là sân, mà sân là phiền não, chết với tâm phiền não thì làm sao mà tái sanh vào nơi an vui được? Bây giờ tự nhiên mình ngồi mình sợ chết, sợ là phiền não mà. Mình cứ sợ hoài như vậy thì khi mình chết làm sao mà mình tái sanh vào nơi an vui đây? Ngược lại, trước khi chết, tâm hành giả tỉnh táo, an ổn, niệm định tuệ đầy đủ thì chắc chắn bạn sẽ tái sanh vào nơi an vui và quái an lạc. Tâm cuối cùng của kiếp này sẽ trợ lực cho tâm khởi đầu của kiếp tới. Hãy tu làm sao để tập tâm cuối cùng của kiếp này nè, phải là tâm thiện, rồi thì tâm thức của kiếp tới nó cũng thiện. Tại sao bạn muốn là phải là làm cái gì vào lúc mà bạn sắp sẽ chết? Là bạn sợ tái sanh vào nơi khổ cảnh phải không? Mà tái sanh vào nơi khổ cảnh là vì cái tập tâm cuối cùng của cái kiếp này nó xấu, do đó nó phải đi vô trong cái cõi xấu. Còn mình tu đi thì cái kiếp, cái tâm của mình nó tốt trong kiếp này thì cái tâm, cái thức tái sanh nó phải tốt. Mình không thể tái sanh vào đọa xứ được. Hãy tu làm sao để cho tập tâm cuối cùng của kiếp này là phải là thiện tâm thì tâm thức của kiếp tới cũng tốt nữa. Rốt cùng ai cũng phải chết, sợ cũng chết như thường. Thay vì để cho tâm sợ hãi, hãy ra đi với tâm bình yên, không lo không sợ. Tuy nhiên khi hành giả không tu, hành giả không có trí tuệ, tâm lẫn lộn, tâm nghi ngờ, và đây là trạng thái tâm bất thiện. Vậy từ bây giờ nhớ hãy tu để cho thiện tâm luôn luôn có mặt. Thiện tâm khởi sanh bây giờ, thiện tâm sẽ tiếp nối liên tục, thiện tâm tiếp nối thiện tâm cho tới lúc lâm chung, thì chắc chắn lúc đó bạn sẽ tái sanh vào nơi an vui. Vì vậy cái câu hỏi dạ sư sư, con sắp sửa chết rồi, sư chỉ cho con phải tu tập như thế nào, thì đó quý vị nhớ niệm định tuệ, quý vị nhớ duy trì chánh niệm, để cho có niệm, có định nó phát sanh, rồi có trí tuệ nó phát sanh nữa. Rồi trí tuệ phát sanh thì trí tuệ này sẽ tiếp nối trí tuệ khác, và cái tâm của bạn nó rất là thiện, có đầy đủ trí tuệ, và lúc mà cần chết nó sẽ nhắc quý vị đừng nhớ tới ai hết, giữ cái tâm cho thanh thản mà ra đi. Mình có nhớ người ta mình cũng không làm sao được, thì mình hãy trở lại với đề mục của mình, mình trở lại với sự tu tập của mình, thì giữ tâm mình yên ổn, tâm mình yên ổn là chắc chắn là mình sẽ tái sanh vào nơi an vui. Bây giờ đó thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu lành thay.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa